Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 2 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 14B. Bây giờ những nhà đi tranh tụng nhiều như vậy, làm gì có nhà nào được tốt? Có thể do họ chưa học Chu Tử Trì Gia cách ngôn, chưa có ai nhắc nhở. Chúng tôi có nghe thấy Tân Thành có một doanh nhân lớn tranh kiện với em trai, tranh tụng về vấn đề tài sản. Kết quả khi ông tiếp xúc với văn hóa truyền thống, nhất là đọc được Đệ Tử Quy, anh thương em hiếu kính, anh em hòa, hiếu là vậy. Ông biết phản tỉnh, liền hủy đơn kiện. Bây giờ sự nghiệp còn tốt hơn. Con người không phải thánh nhân, không thể không sai lầm. Sai mà biết sửa, không điều thiện gì lớn bằng. Nhất là đáng quý nhất là khi ông đọc được câu này, cảm nhận được tâm trạng của mẹ mình. Một người mẹ nhìn hai đứa con trai kiện nhau, có thể ngủ cũng không được. Hiếu đệ giả giả, kỳ di nhân chi bổn dư. Làm người nhất định phải bắt đầu từ hiếu đệ. Tục ngữ lại nói với chúng ta, gia hòa mới có thể vạn sự hưng. Ngày nay, một gia đình muốn không tranh tụng, nhất định phải quay về đâu? Quay về công phu tu thân. Tu thân sau mới tề gia. Thân không tu, ví dụ chúng ta rất dễ gây đối lập với người ta, rất dễ chỉ trích người ta. Muốn không tranh tụng với người nhà sớm hôm chung sống thì rất là khó. Trong Giáo khoa Đức Dục có nói tới một người tri thức tên là Mậu Đồng. Ông có tới mấy người em trai. Ông là anh cả. Những em trai này đều do một tay của ông nuôi dưỡng trưởng thành. Kết quả mấy người em trai và em dâu này đề nghị chia nhà. Nếu như là chúng ta trong tâm nghĩ tới, có thể sẽ rất buồn lòng. Những người này thực sự là vong ân bội nghĩa. Đều do mình nuôi lớn, lại không biết ơn mà còn đòi chia nhà. Có thể người anh này tâm trạng không tốt, thậm chí có khả năng sẽ nổi nóng, sinh ra tranh cãi với anh em. Tôi có gặp qua một trưởng bối. Em trai quả thực là do ông nuôi lớn. Nhưng người em này về sau không biết ơn của ông, còn không hiểu ông. Kết quả người anh này cả đời hối tiếc. Sống tới 8-90 tuổi vẫn thường than thở về chuyện này. Tất nhiên, người em thực sự không đúng. không được vong ân. Nhưng người anh này cũng tự mình làm khổ mình. Chúng ta chăm sóc em trai là trọn tình trọn nghĩa. Nghĩa là việc nên làm. Chúng ta cũng không mong cầu em trai. Người thân hiểu cho mình. Chúng ta làm rồi thì tâm an. Con người làm tròn đạo nghĩa rồi, tự nhiên sẽ có phước báo. Đừng đi vướng mắc những người, những việc này. Càng không thể đau đớn trong lòng. Sau đó cả đời rầu rĩ. Thực ra, chúng ta buông bỏ những đau khổ trong tâm xuống. Cục đá trong tâm, những người thương yêu chúng ta nhất cũng rớt xuống. Đối mặt với sự không thấu hiểu trong gia đình và những yêu cầu vô lý này, muốn không xảy ra xung đột, tranh đấu, tấm lòng của mậu đồng là điều chúng ta nên học hỏi. Hồi đó, em trai của ông nhất thời đã vì lợi mà hồ đồ, muốn chia gia sản. Lúc đó, ông không có oán trách họ. Ngược lại, một mình đi vô phòng, đóng cửa lại. Đối với cổ thánh tiên hiền nói rằng, mình rất hổ thẹn. Cả đời đọc sách thánh hiền, lại không thể thực sự tu thân tề gia. Thực sự là cảm thấy mình có lỗi với tổ tông, có lỗi với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, cho nên liền đánh mình một bạt tai. Mậu đồng lúc nào cũng nhớ rằng, làm việc không thông, phản cầu chính mình, đều do mình sai. Con người hãy phản tỉnh, sự thành tâm này sẽ hiện tiền. Em trai và em dâu ông nhìn thấy tình cảnh như vậy, thực sự con người đều có lương tâm. Anh đã chăm sóc chúng ta nhiều như vậy. Thực ra trong lòng rất là khâm phục anh trai, nhất thời khởi lên những ý niệm tranh lợi này. Đã nhìn thấy anh trai không chỉ không nói họ sai, mà còn phản tỉnh chính mình, thoáng chốc đã thức tỉnh lương tâm của họ. Liền quỳ xuống xin lỗi anh trai. Từ thái độ nhân sinh của Mậu Đồng tiên sinh đã giúp cho chúng ta học được giữa trời đất, giữa người và người chung sống với nhau bằng tâm cảnh gì. Ngoài tự trách ra, tự trách này là phản tỉnh chính mình. Tự tận. Tận là tận tâm, tận lực. Ngoài tự trách và tự tận ra, không còn đạo lý gì khác. Thực ra câu này đã bao gồm tất cả đạo lý. Tự trách, phản cầu chính mình. Trung giới lương tâm chính mình. Phải phản cầu chính mình mới có thể không ngừng thành tựu đức hạnh của mình. Trung, trước tiên phải trung với mình. Tự tận là tận tâm, tận lực. Suy nghĩ cho người. Tận lực giúp đỡ bạn bè người thân. Cho nên tự trách, tự tận là đạo trung thứ. Đạo của phu tử là trung thứ mà thôi. Con người bất luận đối mặt với bất kỳ sự việc gì đều không tâm trạng hóa. Trước tiên phải nghĩ, việc này mình không đúng chỗ nào. Đây cũng tương ứng với Chu Tử Trị Gia cách ngôn. mọi sự tranh chấp, sao biết không phải lỗi của mình? Phải bình tâm nghĩ lại. Có va chạm thì phản tỉnh chính mình trước. Tâm phản tỉnh này giao cảm với đối phương. Chứ có thể chúng ta vừa phản tỉnh vừa nhận lỗi, đối phương cũng liền giao cảm với tâm phản tỉnh đó. Thực ra tôi cũng sai. Cho nên Mậu Đồng là tấm gương tốt về tu thân tề gia cho chúng ta học hỏi. Ngoài ra, chúng ta cũng phản tỉnh lại. Trong gia đình, vì sao dễ xảy ra tranh cãi? Đệ tử Quy có câu kinh nói rất hay. Nói rằng coi nhẹ tài thì không oán. Lời nhịn nhường thì không hận. Trong một gia đình, coi nhẹ tài vật thì không dễ gì tranh cãi. Có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Không nổi nóng. Rất nhiều sự tranh cãi đều được hóa giải hết. Chúng ta nhớ lại giữa anh chị em hồi cổ đại, giữa người thân chung sống với nhau. Quả thực có thể làm được. Coi nhẹ tài thì không oán, lời nhịn nhường thì không hận. Giống như người xưa để lại cho chúng ta một đoạn giáo huấn về việc anh em chung sống với nhau. Đồng khí liên chi các tự vinh, ta ta ngôn ngữ mặc thương tình. Đồng khí liên chi, cha mẹ là gốc của chúng ta. Anh em và tất cả con cháu đều là cành nhánh. Ta ta ngôn ngữ mặc thương tình, tức là ăn nói phải nhẫn nhịn. Cho nên trong nhà biết nhẫn nại, nhẫn nhịn, không tranh. Đừng vì những chuyện vụn vặt mà đi tính toán với nhau. Như vậy mới nhẫn được. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhất hồi tương kiến, nhất hồi lão. Năng đắc kỷ thời di đệ huynh. Coi nhẹ tài sản, coi nhẹ tài vật, ghi nhớ điều gì? Nhớ ân đức. Trước đây chị của mình đối với mình ra sao? Trước đây anh mình đối với mình ra sao? Anh em chung sống nhẫn sẽ an. Đừng vì chuyện nhỏ mà sanh sự. Trước mắt sanh con rồi sanh cháu, để lại gương tốt cho cháu con. Để lại tấm gương tốt không tranh tụng, tấm gương tốt gia hòa vạn sự hưng cho con cháu. Chúng ta thấy Triều Chu hơn 800 năm, do tổ tiên Triều Chu như Thái Bá Trọng Ung đều đem đất nước nhường cho em trai, vì còn gì mà tranh giành nữa. Cho đến Triệu Hiếu, Triệu Lễ, Triệu Hán có thể hy sinh tính mạng vì huynh đệ, vì còn gì mà tranh giành nữa. Cho nên coi nhẹ tài vật, sau đó nhẫn nhịn không nổi nóng. Đây là bỏ đi sự tham sân trong việc tu thân. Tự nhiên tu thân xong sẽ cảm được gia tề. Lại có một ví dụ chân thực. Thôi Thiếu Đệ thời Tống, cô gả cho nhà họ Tô. Khi cô gả qua đó đã có 4 chị dâu rồi. họ có 5 chị em dâu. 4 người chị dâu này thường cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau, tranh cãi không thôi. Trước khi cô gả qua đó thì bạn bè người thân đều lo lắng thay cho cô, nhưng tâm của cô hết sức an định. Do cô đã tin rằng nhân chi sơ, tính bổn thiện, cô chỉ mong mình phải chân thành. Chỉ sợ mình không đủ chân thành, không sợ người khác không cảm động. Châm ngôn có nói, thiên hạ không ai không cảm hóa được, chỉ sợ thành tâm chưa đủ mà thôi. Sau khi gả qua đó, bởi cô là nhỏ nhất, còn chủ động gánh vác những công việc khá nặng. Cô nói với mẹ chồng, con khá là nhỏ, phải nên làm nhiều, các chị dâu vất vả quá rồi. Cô bố thí lao lực. Kế đó, bố thí tài vật. Cô về nhà mẹ mình, mang qua một số đồ tốt, đều cho chị dâu trước, còn có các cháu nữa. Cô không ích kỷ. Có khi mặc quần áo đẹp, ẵm đứa cháu, thì tự nhiên đứa cháu tè ra. Chị dâu rất ái ngại. Do quần áo mới, rất quý giá. Chị dâu mau mau ẵm con của mình lại. Kết quả thiếu đệ liền nói với chị dâu, đừng vội, ẵm mà vội như vậy, sợ làm cháu sẽ giật mình. Tôi nghĩ lúc đó chị dâu của cô sẽ rất là cảm động. Làm dơ quần áo của thiếu đệ, cô không những không thấy tiếc, mà còn suy nghĩ cho đứa nhỏ, sợ làm đứa nhỏ giật mình. Tôi nghĩ việc này một lần, hai lần, ba lần, tâm khô cứng tới đâu cũng bị cô làm cho cảm động. Kể cả việc những chị dâu này thường hay nói những chuyện thị phi, cô nghe xong không hề nói gì, chỉ cười cười, không tham gia. Sau đó, nếu như nữ tỳ của mình nói chuyện thị phi của người khác, cô sẽ nghiêm khắc giáo huấn họ, đưa họ đi xin lỗi những người đó, đi xin lỗi chị dâu. Thực ra, nhìn có vẻ như nghiêm khắc, trên thực tế là thương yêu những nô bộc này. Có người như vậy sau này sẽ gả đi làm vợ người ta. Nếu như thích nói chuyện thị phi, sau này họ nhất định sẽ không hạnh phúc. Chị dâu nói chuyện thị phi, đó là do trước đây tập thành thói quen. Nhưng con người đều có lương tâm, thường nói những chuyện này, nhìn thấy thiếu đệ không nói gì, tự mình cũng thấy chột dạ. Dần dần sẽ không nói nữa. Thiếu đệ còn dẫn dắt, nhìn vào cái tốt của mỗi người, dần dần nội dung nói chuyện cũng chuyển đổi. Từ việc nói xấu người khác, dần dần biến thành cảm ơn từng người. Cho nên cô gả qua đó khoảng được một năm, thì bốn người chị dâu đều bị cảm động. Sau đó còn nói với người ta, em dâu thứ năm của chúng tôi là hiền nhân. Em dâu năm là đại hiền, tôi không phải là người. Chúng tôi đi so với em ấy thực sự không giống người. Lời như vậy chúng ta nghe xong cũng rất cảm động. Mỗi người đều có lương tâm. Hơn nữa cũng đều có tâm mong làm thánh hiền. Nhìn thấy tấm gương tốt như vậy, đều sám hối, đều muốn học hỏi. Cho nên người tri thức nhìn thấy tấm gương như vậy thì hết sức tán thán, nói rằng ba tranh ba nhường, thiên hạ không còn người tham. Tranh tài vật đều nhường. Dần dần người ta sẽ thấy quý vị là quân tử, vì mình cũng không muốn làm tiểu nhân. Ba tranh ba nhường, thiên hạ không còn người tham. Tài vật sẽ coi nhẹ, ba giận ba cười. Người ta ác ý, chúng ta mỉm cười, dùng thiện ý đối đãi. Thậm chí, xin lỗi, có thể họ hiểu lầm mình. Chúng ta còn xin lỗi họ, do họ đang nóng giận. Đợi họ bình tĩnh lại, mọi việc rõ ràng rồi. Dũng dĩ là hiểu lầm người ta, họ sẽ sám hối. Còn có thể bị cảm động bởi đức hạnh của đối phương. Cho nên, ba giận ba cười, thiên hạ không còn người giữ. Sau đó, bốn chị dâu này không còn cãi nhau nữa. Một bàn tay vỗ không kêu. Chỉ cần một trong hai người có đức hạnh thì sẽ không cãi nhau được. Cho nên câu này, trong nhà kiên tranh tụng là điều hung. Không chỉ gia đình như vậy, còn phải mở rộng ra, giữa bạn bè cũng như vậy. Giữa lãnh đạo với nhau cũng như vậy. Cho đến trong sự nghiệp của mình, bạn bè hợp tác, chúng ta cũng nên làm như vậy. Thậm chí giữa người trong ngành với nhau cũng nên tác động lành tính, chứ không nên công kích lẫn nhau, nếu không đều là hung họa. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, ví dụ đến nhà sách mua đồ, gặp lúc hết hàng, ông chủ còn nói, cháu tới nhà sách gì, gì đó gần đây, ở đó họ có. Cùng tôn trọng lẫn nhau. Hòa khí sanh tài, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Bây giờ, phong khí như vậy đã ít lại, phê bình lẫn nhau, hủy bán lẫn nhau. Ngược lại, còn khiến cho khách hàng rất khó chịu. Hơn nữa, chỉ cần thường xuyên tranh đấu ác ý như vậy, hủy bán người khác chắc chắn tổn phước, sau cùng sự nghiệp ngày càng không tốt. Trong cùng ngành nghề thì nên hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, tán thán lẫn nhau. Như vậy mới có thể thực sự có phước báo, mới có thể hòa khí sanh tài được. Người thực sự hiểu rõ đạo lý nhân sinh, chắc chắn bao dung khoan thứ sai lầm của người khác, chứ không đi tranh tụng. Do trong số mạng có thì sẽ có, trong số mạng không có thì không cưỡng cầu. tiền tài có được nhờ số, tiền tài có được nhờ sự tố tụng, có thể là do trong số mạng chúng ta đã có, hơn nữa còn bị tổn thất hơn phân nửa. Chúng ta có thể rộng lượng phước lớn bao dung người khác, không tính toán. Càng rộng lượng thì phước tăng trưởng, tổn thất ở đây sẽ được bù lại ở đó. Hơn nữa, chúng ta nghĩ coi, người thế gian thích theo những người lúc nào cũng tranh đấu với người khác. Hay thích theo những người lãnh đạo hết sức độ lượng. Tôi nghĩ người thật sự bình tâm thì chắc chắn họ sẽ theo những người độ lượng, theo những người lãnh đạo như vậy, còn có thể học được đạo lý làm người, thường tranh đấu với người ta. Theo người lãnh đạo như vậy, chẳng phải không còn được ngày nào an ổn nữa sao? Có một tấm gương người xưa kể rằng có người mắng ông ấy. Bạn bè đến nói lại, ai đó mắng ông. Ông nói rằng, tôi với ông ấy rất tốt. Ông ấy không thể nào mắng tôi. Tôi chỉ nhớ cái tốt của ông ấy. Ông ấy không có mắng tôi đâu. Khi đó người bạn này lại nói, thực sự ông ấy có mắng ông. Mắng đích xác tên họ ông. Tiếp đó ông lại nói, người cùng họ cùng tên rất nhiều, không phải mắng tôi. Chúng ta nghe thấy câu chuyện này, quả thực là ông ấy không giận, sự xung đột này sẽ không ngày càng nghiêm trọng. Xung đột sẽ nghiêm trọng, tức là một người mắng, một người kia cũng mắng theo, càng mắng càng dữ. Một người đánh, một người kia cũng đánh càng dữ. Chỉ cần một người không mắng, một người không đánh trả, sự xung đột này sẽ được hóa giải. Người mắng người này, sau đó biết được đối phương không những không tức giận, còn nói tôi với ông ấy rất tốt. Trước đây ông ấy đối với tôi rất tốt, người ta không hề thù dai. Sau khi nghe xong, dần dần cũng thấy ái ngại. Cho nên, chúng ta dùng đức để giáo hóa người. Không vì nhất thời cãi cho sướng miệng mà đi xung đột với người ta. Câu kinh tiếp theo nói rằng, xử thế đừng nói nhiều. Nói nhiều sẽ sai sót. Nghĩa là xử thế bắt buộc phải ăn nói thận trọng, cẩn thận ngôn ngữ của mình. Không thể nói nhiều quá. Do nói nhiều sẽ dễ sơ suất, dễ nói sai. Có thể sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn là gây ra tai họa. Cho nên, Khổng Tử dạy học chia làm 4 khoa. Nhà ngôn ngữ xếp vị trí thứ 2, gọi là đức hạnh ngôn ngữ chính sự văn học. Đức hạnh là gốc. Ngôn ngữ không thích đáng, đi tới đâu cũng đều gây ra thị phi tranh cãi. Việc tốt thì ít, việc xấu thì nhiều. Sao lợi ích mọi người được? Ngôn ngữ xếp hàng thứ 2. Chúng ta biết được con người một ngày không biết nói bao nhiêu câu. Cho nên, người xưa đều nhắc nhở chúng ta phải tu khẩu đức, tích khẩu đức. Không tu khẩu đức, phước báo toàn bộ tiêu hết qua cái miệng này. Ví dụ, thích phê bình người khác, thích chế giễu người khác, thích nói những lời làm tổn thương người khác, ngày hôm đó sẽ tổn rất nhiều phước báo. Con người nếu như biết tu khẩu đức, mỗi ngày an ủi người ta, khích lệ người ta, chỉ nói những lời lợi ích cho người khác, thậm chí khi người ta cùng đường, một câu nói của quý vị có thể khuyên họ quay đầu. Đó đều là tích âm đức rất dày. Ví dụ quý vị thấy người thiện liền học theo, khen làm lành đó là thiện. Đối với những người thực sự có đạo đức học vấn, quý vị không đố kỵ mà tán thán họ, giúp càng nhiều người trong xã hội học tập theo họ. Tùy hỷ công đức. Mỗi người được lợi ích đều có liên quan tới sự tán thán của quý vị. Cho nên khẩu đức rất quan trọng. Một niệm khen làm lành đó là thiện, công đức rất lớn. Nhưng một niệm đố kỵ, hủy báng, phê bình làm đứt lòng tin, pháp duyên của rất nhiều người. Tội này sẽ rất nặng. Cho nên, đối với mình mà nói, trong ngôn ngữ, phải hạ công phu rất lớn để nâng cao. Đối với đoàn thể mà nói, mới có thể thực sự chung sống hòa hợp. Và chúng ta phải biết được ngôn ngữ là tiếng lòng, là hành vi trong tâm chúng ta thể hiện ra. Cho nên ngôn ngữ có vấn đề, trên thực tế là tâm bị lệch lạc. Đều phải hạ công phu từ trong tâm. Ví dụ, xử thế đừng nhiều lời sẽ sai sót. Sự nhiều lời này là hành vi, bệnh ở đâu? Bệnh ở chỗ tâm quá lao sao. Kinh dịch nói với chúng ta, người cát tường thì ít lời, người bồng bột thì nhiều lời. Người bồng bột nói rất là nhiều, họ định lại không được. Người cát tường thì rất an định, an tường, không nói nhiều. Trong lịch sử, Tạ An tể tướng của Triều Tấn, đương thời ba người con của Dương Hi Chi đi gặp Tạ An. Kết quả sau khi gặp xong, người bên cạnh nói rằng ba anh em này ai là người đức hạnh tốt nhất? Tạ An liền nói ngay, Dương Hiến Chi, người nhỏ nhất là tốt nhất. Do hai anh của anh ta nói rất nhiều lời vô nghĩa. Còn anh ta sau khi hỏi thăm trưởng bối rất lễ độ, thì thường khiêm hạ lắng nghe trưởng bối nói chuyện. Do cơ duyên được gặp tể tướng, một người có trí huệ thấu hiểu cuộc đời như vậy rất là hiếm có. Thái độ khiêm hạ nhất định là cung kính lắng nghe, sao có thể nhiều lời. Về sau quả thực, người có thành tựu nhất chính là Dương Hiến Chi, người nhỏ nhất. Cho nên, Đệ tử Quy cũng nói với chúng ta, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật, không nói giả. Trong việc nói năng, thực ra có rất nhiều học vấn, kể cả chúng ta phải quán chiếu được dụng tâm của mình khi nói. Mục đích của chúng ta là gì? Kể đó, thái độ của chúng ta có tốt không? Cách mà chúng ta nói có thỏa đáng hay không? Thời cơ chúng ta nói có đúng không? Một người hết sức thận trọng trong ngôn ngữ, chủ yếu là họ cũng hiểu được trên thực tế sức ảnh hưởng của ngôn ngữ là hết sức lớn. Chúng ta thường nghe thấy một lời hưng bang, một lời hoại bang. Ngôn ngữ ảnh hưởng rất lớn, bao gồm tục ngữ có nói, giao tình ba năm, một lời lạnh lòng, tình cảm tiêu tan. Bạn bè thân lâu năm, một lời khắc nghiệt, không thấu hiểu người khác, có thể giao tình này hoàn toàn tan thành mây khói. Kể cả đối với phước báo của mình, có một câu nói rằng một lời tổn hết phước nửa đời. Một câu nói mà tổn hại tới phước báo của nửa đời người, có người nói năng thực sự rất khắc nghiệt, nói đến nỗi khiến cho người ta tức không nói được câu nào, thậm chí nói tới nỗi khiến cho người ta muốn tự sát. Đây đều là tổn hết phước nửa đời. Thậm chí rất nhiều gia đình do nói năng không thận trọng, ra bên ngoài nói chuyện xấu trong nhà mình, có thể sẽ khiến cho người thân trong nhà cả đời bị bất hòa. Đó đều là ngôn ngữ không thận trọng. Cho nên không nói việc xấu trong nhà rất quan trọng đối với một gia đình. Ví dụ, vợ chồng nếu như người vợ đem cái xấu của chồng đi kể lung tung, sau cùng những lời này truyền đến tai của người chồng, người chồng nhất định nổi nóng ngút trời, làm sao tôi đứng trước mặt người khác được nữa, nhất định không tha thứ cho quý vị được. Vậy là phiền phức. Nếu như không nói những điều không tốt của chồng, chỉ nói điều tốt của chồng, hơn nữa điều tốt của chồng sau cùng còn truyền tới tai anh ấy, người chồng sẽ nghĩ mình có tốt bao nhiêu đâu mà vợ của mình tán thán khen ngợi như vậy, mình nhiều cái xấu như vậy. Cô ấy đều bao dung, cô ấy đối với mình như thế này, thực sự khiến cho mình kính phục. Mình không thể để cho cô ấy thất vọng. Tốt rồi phải càng tốt, không tốt thì sửa hết. Quý vị tán thán cái tốt của chồng, bao dung cái không tốt, thức tỉnh lương tâm của anh ấy. Quý vị không tán thán cái tốt của chồng, còn nói cái xấu của anh ấy, sau cùng khoảng cách ngày càng sâu. Cho nên ngôn ngữ phải lý trí, phải suy nghĩ hậu quả, không thể gây ra cho mình rất nhiều chướng ngại, một đời cũng rất khó cải thiện. Không chỉ vợ chồng như vậy, kể cả mẹ chồng, con dâu cũng vậy. Mẹ chồng nếu như đi đâu cũng nói con dâu không tốt, con dâu nghe được sẽ rất là giận, cũng đi nói mẹ chồng không tốt. Như vậy, gia đình đó chỉ làm trò cười cho người khác. Cho nên có nơi nói, mẹ chồng đeo cái trống, khắp nơi nói con dâu. Cái trống rất gian, âm âm âm. Con dâu đeo cái chiên, cái chiên càng gian hơn, oang, lỗ tai cũng chói chang khó chịu. Con dâu đeo cái chiên, khắp nơi nói mẹ chồng. Nhưng sao thì quả vậy, không kết thúc được. Không nói cái xấu trong nhà. Đây là danh ngôn thiên cổ của việc trì gia, nhất định không được vi phạm. Mẹ chồng bao dung cái không tốt của con dâu. Nhất là bây giờ, rất nhiều con dâu đều là con một trong nhà. Nhà của họ chỉ có mình họ là con gái. Có duyên với con dâu này thì phải dạy họ. Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Mẹ chồng phải dạy, chồng phải dạy. Phải kiên nhẫn dạy, không được phê bình họ. Đi đâu cũng nói họ không tốt. Bao dung cái thiếu sót của họ, tán thán cái tốt của họ. Mẹ chồng hệ tán thán như vậy, sau cùng truyền tới tai con dâu của mình. Mẹ chồng thiệt là độ lượng, mình nhiều khuyết điểm như vậy bà ấy đều bao dung. Mình chỉ có một chút tốt mà bà ấy đã tán thán, rất được khích lệ. Càng nỗ lực làm tốt vai trò con dâu của mình. Con dâu không nói cái xấu của mẹ chồng. Ngược lại, cũng phải tán thán điều đáng quý của mẹ chồng. Mẹ chồng sau khi nghe xong, cũng rất cảm động, càng thương yêu con dâu. Cứ vậy tán thán lẫn nhau, mẹ chồng có thêm đứa con gái, con dâu có thêm một người mẹ, đều bắt đầu từ việc không nói cái xấu trong nhà. Chúng ta đã biết sự ảnh hưởng của ngôn ngữ đối với sự tu dưỡng, đối với gia đình, đối với cả đoàn thể rồi. Thì sẽ càng thận trọng, sẽ rất bình tĩnh quán chiếu. Mục đích mỗi câu nói là gì? Nên dùng tâm gì để nói? Đệ tử Quy có câu giáo huấn, tức là chỉ ra những điểm quan trọng trong ngôn ngữ. Cha mẹ lỗi phải cố khuyên, tỏ ra vui lời nhu hòa, khuyên không được vẫn phải khuyên, và than khóc đánh không giận. Cha mẹ lỗi phải cố khuyên, nghĩa là mục đích là gì? Là hy vọng cha mẹ, người thân sửa lỗi, muốn tốt cho họ. Đây là mục đích. Chúng ta có tâm gì? Có tâm yêu thương họ, tâm chân thành đi khuyên họ. Mục đích đã rõ ràng rồi, dụng tâm rõ ràng rồi. Thái độ thì sao? Phải nhu hòa, tỏ ra vui, lời nhu hòa, thái độ rất tốt. Chúng ta đi khuyên người ta, thái độ rất hung dữ, người ta rất khó lòng chấp nhận. Khuyên không được, khuyên một lần khuyên không được, vẫn phải khuyên. Trong Đệ Tử Quy, mỗi một chữ đều có trí huệ nhân sinh. Duyệt là gì? Tìm những lúc họ hoan hỷ mà đi khuyên. Biết quan sát nét mặt thời cơ thích đáng rồi mới khuyên. Còn phục, không chán ghét, hết lần này tới lần khác kiên nhẫn nhắc nhở họ. Từ phục này là chúng ta phải có lòng kiên nhẫn. Và than khóc, đánh không giận. Cha mẹ không chịu hiểu, người thân không chịu hiểu. còn mắng chúng ta, còn chỉ trích chúng ta, không hiểu cho khổ tâm của chúng ta, chúng ta vẫn không thay đổi tâm ban đầu của mình. Tức là vì thương họ, giúp họ sửa sai, chứ không phải muốn họ có báo đáp gì cho chúng ta. Ngược lại, họ không chịu hiểu. Chúng ta không quên tâm ban đầu, càng bao dung, càng phải đợi thời cơ tốt để đi khuyên. Đừng nôn nóng nhất thời. Được. Hôm nay, chia sẻ với mọi người tới đây trước. Được rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.